Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ai cũng nhận thấy là càng học thì lại càng thấy mình dốt. Đúng là như vậy, càng học lại càng thấy mình dốt. Bởi vì cái khối kiến thức là mênh mông, khối kiến thức tưởng chừng như là vô tận, mà càng đi vào sâu thì lại càng cuốn hút, càng đi vào sâu lại càng phức tạp, càng đi vào sâu càng gây cái tò mò muốn hiểu biết, và càng đi sâu thì lại càng thấy nó mênh mông. Kiến thức về nhiều mặt, về nhiều phương diện, nào là về khoa học, nào là về văn hóa. Mỗi một người chỉ có thể đi và tìm hiểu sâu được một mảng, một đề tài, và còn những mảng khác, những đề tài khác thì biết rất ít, nếu không muốn nói là mù tịt. Thành ra càng học thì lại càng thấy mình dốt, và thấy mình dốt thì lại càng cố gắng để phấn đấu để học. Đây là chúng ta đang nói đến phạm trù trần thế, những cái phạm trù ở cuộc sống đời này, những vấn đề như là về khoa học, toán, lý, hóa chẳng hạn. Học bao nhiêu cũng không đủ, học bao nhiêu cũng chưa hết, càng học càng thấy mình dốt. Đấy là những cái thuộc phạm vi đời này, đấy là những cái thuộc phạm vi của thế giới này. Chưa nói đến cái thế giới mà chúng ta gọi là linh thiêng, thế giới của Thiên Chúa. Tác giả sách Khôn Ngoan là một người trong dân Chúa, khi tiếp xúc với các cái nền văn minh xung quanh, đặc biệt là khi tiếp xúc với thế giới Hy Lạp, họ coi là văn minh giỏi giang, thì ông có nhận định như thế này: thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần chìu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay đã phải nhọc công mới khám phá ra được, thì những gì thuộc thượng giới ai dò cho thấu. Đúng, ông đã phát biểu đúng cái suy nghĩ của tất cả chúng ta. Những cái gì thuộc phạm vi trần gian, thuộc phạm vi hạ giới này mà còn khó, còn cất mất biết bao nhiêu công sức tìm hiểu mà vẫn chưa đến đâu và đến đâu, thì những gì thuộc về thượng giới làm sao mà có thể khám phá được, làm sao mà có thể dò thấu nổi. Ý định của Chúa ai mà biết được, nếu từ chốn cao vời chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan. Và vì thế cho nên tác giả đã đi đến một cái kết luận rằng cần phải cầu xin Thiên Chúa, cần phải cầu xin Thượng Đế ban cho mình sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan ở đây là sự khôn ngoan của Thượng Đế, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chứ không phải là sự khôn ngoan của loài người. Bởi vì tác giả cũng như là đồng bào của ông tiếp xúc với các dân xung quanh, và đặc biệt là người Hy Lạp, họ có một nền văn hóa khá là nổi bật, và họ có những cái triết thuyết rất là thuyết phục. Nhưng mà tác giả khôn ngoan ở đây cho rằng thật ra cái đó cũng chỉ là của con người thôi, cái đó cũng chỉ là sự khôn ngoan con người, cái đó cũng chỉ là sự kinh nghiệm của con người, và vì thế nó cũng là mặt đất này thôi. Còn đối với những người có niềm tin thì cần phải cầu xin và đón nhận đức khôn ngoan từ trời cao, đức khôn ngoan từ chính Thiên Chúa. Bởi vì thì những cái gì thuộc về Thiên Chúa thì ai biết được, và chỉ có Ngài ban cho qua đức khôn ngoan. Vì thế mà tất cả mọi người cần phải sửa lại đường lối của mình để đón nhận đức khôn ngoan, và đức khôn ngoan sẽ dạy cho biết những điều đẹp lòng Chúa. Đức khôn ngoan sẽ đem đến ơn cứu độ. Đó là lý do làm cho người Do Thái, dân riêng, cảm thấy vững một niềm tin và có một chút nào đó tự hào so với các dân xung quanh. Cho dù là những dân xung quanh, đặc biệt là văn minh Hy Lạp, tưởng rằng mình là nhất thế giới, thì tác giả sách Khôn Ngoan, một người dân của Chúa, cho rằng thật ra phải là sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì mới đáng tìm kiếm, mới đáng học hỏi, bởi vì nó làm cho biết ý định của Thiên Chúa, và đặc biệt là nhờ đức khôn ngoan thì nó làm cho con người mới được ơn cứu độ. Vậy thì đức khôn ngoan của Thiên Chúa là gì? Câu trả lời rất dễ, rất đơn giản. Đức khôn ngoan của Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài đến để nói cho chúng ta những lời quyền năng, Ngài đến để nói cho chúng ta những lời cứu độ, Ngài đến để nói cho chúng ta những lời sự sống. Và Đức Giêsu nói gì với chúng ta? Đức Giêsu nói gì với chúng ta? Đức Giêsu nói rằng ai đến với tôi, thứ nhất là phải từ bỏ, và thứ hai là phải vác thập giá. Từ bỏ tất cả những gì mình có, và thứ hai là phải vác thập giá. Chúng ta hiểu như thế nào về sự từ bỏ mà Đức Giêsu đòi hỏi? Vấn đề đó là mỗi một người đều phải xác định, nếu muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu, nếu muốn đi theo Đức Giêsu, thì họ phải được hoàn toàn tự do, hoàn toàn tự do. Giống như câu kinh Năm Thánh mà chúng ta đọc, ánh mắt của Chúa lôi người đàn bà tội lỗi ra khỏi cái vòng kiểm tỏa của thú vui trần gian. Ánh mắt của Chúa đã lôi Matthew và Gia-kêu ra khỏi cái vòng kiểm tỏa của tiền bạc. Ánh mắt của Chúa nhìn trên Phêrô để giải thoát ông khỏi tội lỗi, khỏi tội phản bội Thầy. Hay nói cách khác, đó là muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu thì phải được hoàn toàn tự do. Chúa Giêsu diễn tả bằng cách từ bỏ cha mẹ, vợ con, ruộng nương, tất cả. Thì điều đó chỉ có nghĩa là người ấy được hoàn toàn tự do, không bị trói buộc, không bị ràng buộc, không bị kiềm tỏa bởi bất cứ điều gì trong cuộc đời này, cho dù là tiền bạc, cho dù là quyền lực, cho dù là danh dự ở đời này, và thậm chí cả là những gì thuộc về tình nghĩa gia đình nữa, phải được hoàn toàn tự do để bước theo Chúa Giêsu và sẵn sàng đón nhận thập giá mà Chúa trao cho. Bởi vì Đức Giêsu đang trên đường đi lên Jerusalem, đó là con đường thập giá của Ngài. Và đó mới là khôn ngoan đích thực, và sự khôn ngoan này mới đem đến ơn cứu độ cho chúng ta, mới đem đến ơn cứu độ cho con người. Chính vì thế chúng ta phải xác tín, bởi vì nếu không xác tín được điều đó thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Giống như người xây tháp mà không tính toán cho cẩn thận, khởi công xong rồi không hoàn thành nổi, dở dang. Giá mà không khởi công thì tình hình đỡ tệ, nhưng mà đã khởi công mà không hoàn thành thì tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chính vì thế mà phải xác định cho rõ và phải có một cái sự kiên trì theo đuổi ơn gọi, kiên trì theo đuổi để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, kiên trì cho đến cùng. Và điều đó chúng ta chỉ có thể cậy nhờ vào đức khôn ngoan của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tham dự thánh lễ như thế này để chuẩn bị dọn tâm hồn cử hành bí tích thánh thể, và chính chúng ta sẽ lãnh nhận Chúa Giêsu thánh thể đến với cuộc đời của mình. Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là ơn cứu độ. Chúa Giêsu là sự sống đời đời. Chúng ta đón nhận Chúa Giêsu để rồi cùng với Chúa Giêsu đồng hành, chúng ta sẽ được sự khôn ngoan ấy hướng dẫn cho chúng ta biết phân định, cho chúng ta biết lựa chọn, cho chúng ta biết phấn đấu để đi theo Chúa đến cùng, và chúng ta sẽ đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu như lòng mong ước. Amen.